là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh việc phát triển các cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm OCOP để quảng bá, giới thiệu và nâng cao sức tiêu thụ cho những sản phẩm chủ lực của các địa phương. Tiếp đó là ghi nhận những nỗ lực của huyện Yên Bình trong nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân. Cuối chương trình là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay huyện Lục Yên có gần 455 ha diện tích nuôi trồng thủy sản. Năm 2021, tổng sản lượng thủy sản của huyện đạt trên 1.630 tấn. Ngoài ra, ngư dân còn duy trì nuôi 84 lồng cá ở các xã Phan Thanh, An Phú, Mường Lai. Để giúp người dân có thêm thu nhập từ chăn nuôi thủy sản, thời gian tới huyện Lục Yên sẽ tiếp tục mở các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về lựa chọn giống, kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh cho đàn cá. Đồng thời, phối hợp cùng Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tạo điều kiện cho người dân vay vốn để mở rộng quy mô nuôi trồng thủy sản, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho bà con nông dân. Năm 2021 đi qua trong bộn bề khó khăn thách thức, song thu ngân sách của tỉnh Yên Bái đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu đề ra với số thu cao nhất từ trước tới nay, đạt 4.383 tỷ đồng, vượt 71% dự toán Trung ương giao, vượt 9,6% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, tăng 22% so với cùng kỳ 2020. Đạt được kết quả đó là nhờ tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp trong công tác thu ngân sách, nhất là đối với các lĩnh vực địa bàn trọng điểm, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản phát sinh, thực hiện miễn giảm thuế, ưu đãi thuế theo đúng quy định của luật thuế, quyết liệt xử lý thu nợ thuế, phấn đấu giảm số thuế nợ đọng năm 2021 xuống dưới 5% tổng thu ngân sách nhà nước. Năm 2022, tỉnh Yên Bái phấn đấu thu ngân sách 4.600 tỷ đồng trở lên. Với mục tiêu này, ngành thuế Yên Bái sẽ bám sát sự chỉ đạo điều hành của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế, thực hiện rà soát theo nguồn thu từng sắc thuế, từng doanh nghiệp để xây dựng kịch bản thu ngân sách chi tiết cho từng tháng quý năm. Đồng thời tập trung chỉ đạo quyết liệt các biện pháp đôn đốc thu nợ, thực hiện đầy đủ các biện pháp cưỡng chế nợ thuế, đôn đốc người nộp thuế nộp kịp theo nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ, triển khai kịp thời và thực hiện đầy đủ các chính sách của Quốc hội và Chính phủ trong việc hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19. Tạo nguồn thu và nuôi dưỡng nguồn thu, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh dịch vụ phát triển, nhất là đối với các dự án mới đi vào sản xuất, các dự án trọng tâm trọng điểm. Đặc biệt tỉnh tiếp tục thu hút các nguồn vốn trong và ngoài nước đầu tư vào địa bàn để thực hiện các dự án sản xuất kinh doanh nhằm tạo ra nguồn thu mới và tăng thu ngân sách bền vững.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình công tác năm 2021, Hội nông dân tỉnh đã có 57.600 hộ nông dân đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi. Cùng với đó, hội đã vận động hội viên áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất nông lâm nghiệp, phòng trừ sâu bệnh, sản xuất hàng hóa theo hướng đảm bảo an toàn, bảo vệ môi trường, thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp hiệu quả, dồn điền đổi thửa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp, đưa cơ giới vào sản xuất nông nghiệp, góp phần tăng năng suất lao động, giảm chi phí và nâng cao giá thành sản phẩm. Từ phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã hình thành một số vùng chuyên canh trồng lúa chất lượng cao, vùng trồng cây công nghiệp, vùng nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi, như mô hình trồng ớt ngọt xã Thanh Lương, xã Phù Nham, mô hình trồng nấm rơm phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, vùng trồng cây sơn tra tại các xã Xà Hồ, Bản Công, Bản Mù, Tà Si Láng, Làng Nhì, huyện Trạm Tấu, mô hình phát triển kinh tế đồi rừng và chế biến gỗ rừng trồng tại thôn Làng Trẹo, xã An Thịnh, huyện Văn Yên. Năm 2022, Hội nông dân tỉnh Yên Bái phấn đấu có 34.000 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.
Nhằm phát huy thế mạnh một số cây trồng đặc sản giống bản địa của địa phương như khoai sọ và chè san tuyết Phình Hồ, nâng cao chất lượng giá trị sản phẩm, tăng thu nhập cho người dân, những năm gần đây huyện Trạm Tấu đã chỉ đạo các xã tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân mở rộng diện tích trồng khoai sọ, giống khoai đặc sản thơm dẻo của địa phương. Vụ khoai sọ năm 2021, toàn huyện trồng được 212 hecta, năng suất bình quân đạt 10 tấn trên hecta, giá bán đạt từ 12 tới 15.000 đồng mỗi kg. Theo kế hoạch năm 2022, huyện Trạm Tấu sẽ tuyên truyền vận động nhân dân ở 11 xã trong huyện trồng 400 hectare khoai sọ, tập trung chủ yếu ở các xã Bản Mù 85 hectare, Xà Hồ 60 hectare, Bản Công 75 hectare, Trạm Tấu 50 hectare. Dự ước năng suất bình quân đạt 10 tấn trên hectare, sản lượng đạt trên 4.000 tấn, mang về nguồn thu nhập cho người dân trong huyện vài chục tỷ đồng. Trừ chi phí ban đầu, mỗi hectare khoai sọ đem về cho nông dân từ 70 tới 80 triệu đồng mỗi vụ, cao hơn nhiều lần so với trồng lúa nương và một số cây trồng khác. Huyện phấn đấu đến năm 2025 trồng trên 1.000 hectare, đồng thời xây dựng chuỗi tiêu thụ sản phẩm và khoai sọ nương đã được xếp hạng sản phẩm OCOP 3 sao. cùng với mở rộng diện tích trồng, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm khoai sọ Trạm Tấu đạt OCOP 3 sao. Năm 2021, huyện đã phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ Yên Bái hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý Phình Hồ cho sản phẩm chè San. Tháng 11 năm 2021, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm chè San Phình Hồ. Vùng chè San mang chỉ dẫn địa lý Phình Hồ được đánh giá là một trong 10 vùng chè nguyên liệu ngon nhất Việt Nam với hơn 300.000 cây chè cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Tổng diện tích chè San Phình Hồ hiện có 211 hectare, trong đó 91 hectare cho thu hoạch, năng suất đạt 2,2 tấn trên mỗi hectare, giá bán từ 15 tới 17.000 đồng mỗi kg chè tươi.
Năm 2021, mặc dù Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, tuy nhiên toàn tỉnh vẫn còn 1.755 trường hợp sinh con thứ ba, tăng 14,1% so với năm 2020. Trong đó có một số đảng viên, công chức, viên chức vi phạm chính sách dân số sinh con thứ ba đang có chiều hướng gia tăng. Đồng bào dân tộc ở vùng sâu vùng xa với phong tục tập quán lạc hậu như sinh con để nối dõi tông đường, đông con nhiều cháu. Bên cạnh đó, một số cấp ủy chính quyền chưa thực sự quan tâm, một số đối tượng chấp nhận các hình thức xử lý vi phạm để sinh con thứ ba, trong khi đó chưa có chế tài cụ thể rõ ràng ghi trong văn bản của trung ương địa phương trong việc xử lý các trường hợp vi phạm. Ngoài việc xử lý người vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình chưa nghiêm, thiếu đồng bộ và chưa đủ mạnh để giáo dục răn đe, nhất là trong cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên còn thiếu kiên quyết, chưa kịp thời, gây tác động tiêu cực, hạn chế đến phong trào vận động thực hiện chính sách dân số trong nhân dân. Để từng bước giảm tỷ lệ sinh con thứ ba, thời gian tới, Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các cấp các ngành đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, vận động mỗi gia đình dừng lại ở hai con để nuôi dạy cho tốt và giúp mọi nhà thông suốt tư tưởng, giải tỏa tâm lý định kiến giới, tăng cường kiểm tra giám sát, phát hiện và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm chính sách dân số.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Yên Bái hiện có 120 sản phẩm OCOP và hàng chục sản phẩm tiền OCOP được các địa phương chủ thể sản xuất xác định. Đây là những sản phẩm có chất lượng tốt, trải qua các khâu kiểm nghiệm của các đơn vị chức năng và được người tiêu dùng ưa chuộng. Để quảng bá, giới thiệu và nâng cao sức tiêu thụ cho những sản phẩm, thời gian gần đây, nhiều cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm đã được thành lập, qua đó mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm an toàn chất lượng. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Điểm bán hàng Việt Nam tại phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái do Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Sở Công Thương phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn TN Yên Bái tổ chức vừa đi vào hoạt động từ đầu tháng 12, đã thu hút đông đảo người tiêu dùng quan tâm. Với doanh số thu mỗi ngày đạt từ 8 đến 10 triệu đồng, đây là một con số không nhỏ đối với cửa hàng kinh doanh bán lẻ thời điểm này. Điểm hấp dẫn với người tiêu dùng chính là sự phong phú đa dạng của các sản phẩm tại cửa hàng, trong đó có tới trên 70% là các sản phẩm nông nghiệp đạt OCOP của tỉnh Yên Bái. Chị Trương Thị Úy Nga, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn TN Yên Bái cho biết.
Ở đây thì có rất là nhiều sản phẩm nổi tiếng của các huyện. Ví dụ như là lạc đỏ ở Lục Yên này, với cả cam Lục Yên này, nhưng mà cam thì nó theo mùa. Đấy, còn ở trên Văn Yên thì là có tinh dầu quế và có quế và có tinh dầu, ví dụ như là tinh dầu của Đại Phú An. Đấy. Còn ở trên Mù Căng Chải thì có táo mèo khô này, rồi có su su bao tử của hợp tác xã. Để có được những cái sản phẩm ổn định thì là tôi đến cùng với hợp tác xã đấy và mình có xem quy cách họ sản xuất và đóng gói và ký kết hợp đồng để mình bao tiêu sản phẩm cho hợp tác xã đấy.
Là người tiêu dùng ưa thích các sản phẩm OCOP lạc di vỏ đỏ của Lục Yên bởi đặc trưng béo ngậy, thơm lại được trồng tự nhiên. Được sản phẩm này, trước kia bà Nguyễn Thị Hoa, phường Yên Thịnh thường phải nhờ người mua hộ gửi theo các tuyến xe khách. Tuy nhiên, kể từ khi điểm bán hàng Việt Nam giới thiệu sản phẩm OCOP đi vào hoạt động, bà Hoa dễ dàng khi mua được sản phẩm, yên tâm cho sức khỏe của gia đình. Không chỉ có sản phẩm lạc di vỏ đỏ, mà các sản phẩm nổi tiếng khác mang đặc trưng vùng miền của các huyện vùng cao như Mù Căng Chải, Trạm Tấu hay cả những sản phẩm OCOP trong thành phố Yên Bái, bà Hoa chưa biết đến, đều có thể tìm thấy ở cửa hàng, bà Hoa vui vẻ cho biết.
Trước kia tôi cũng hay đi mua những cái sản phẩm ở vùng cao như Yên Bái, là ví dụ như lạc đỏ Lục Yên chẳng hạn, táo mèo Mù Căng Chải, rồi là mật ong Mù Căng Chải, cũng có nhiều các cái sản phẩm vùng Tây Bắc này. Nhưng mà khi mua sản phẩm thì cũng bất tiện ở cái chỗ là phải đi gửi xe rồi gọi điện thoại ấy. Có lúc thì gọi được, có lúc lại không gọi được, rồi là đón hàng nó rất là bất tiện. Nhưng mà bữa nay nó có cái sản phẩm OCOP của tỉnh này, như là ví dụ như mật ong này, rồi là lạc, rồi nhiều những thịt trâu sấy này, nhiều những cái sản phẩm của Tây Bắc mình bây giờ nó có thương hiệu ấy, ví dụ như là có được giấy chứng nhận của nhà nước. Chúng tôi vào mua những cái cửa hàng ví dụ như thế này là rất là yên tâm.
Để thu hút người tiêu dùng và quảng bá cho các sản phẩm OCOP, bên cạnh việc đầu tư xây dựng điểm trưng bày, kệ hàng hóa, cửa hàng cũng triển khai nhiều tiện ích bán hàng để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng. Chị Đỗ Thị Kim Oanh, nhân viên điểm bán hàng Việt Nam, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Khi khách hàng đến có rất là nhiều tiện ích cho khách hàng. Thứ nhất là khi khách hàng ở xa có thể sử dụng smartphone ạ. Là đăng ký đơn hàng thì chúng tôi đều có nhân viên ship hàng và gửi theo bưu cục. Rồi khi mà khách hàng đến quầy thanh toán thì khách có thể thanh toán bằng tiền mặt ạ, hoặc là khách có thể thanh khoản bằng tài khoản ạ. Thứ ba là hàng hóa của bọn tôi ở đây thì luôn luôn được cập nhật và bổ sung đầy đủ và luân chuyển liên tục ạ, hàng luôn về hàng mới.
Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, đến nay huyện Trấn Yên đã có 16 sản phẩm OCOP được công nhận và đánh giá đạt 3 sao trở lên. Nhằm hỗ trợ các chủ thể OCOP mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, huyện Trấn Yên cũng đã triển khai hàng loạt giải pháp, trong đó có việc xây dựng điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP. Ông Nguyễn Đức Mầu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Huyện Trấn Yên là một có những cái lợi thế phát triển một số cái sản phẩm chủ lực. Thứ nhất là chúng tôi đã quy hoạch một số các cái vùng sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung với một số sản phẩm như sau. Thứ nhất là vùng trồng dâu nuôi tằm là có diện tích trên 700 ha. Thứ hai là vùng treo măng bắt độ thì trên 3.700 ha. Vùng cây ăn quả thì trên 1.000 ha và vùng quế thì gần 20.000 ha. Với cái lợi thế và cái điều kiện tự nhiên của địa phương thì cái việc phát triển các cái hàng hóa chủ lực, các cái sản phẩm như vậy thì với một khối lượng lớn thì đã có mặt ở trên thị trường. Cửa hàng giới thiệu các sản phẩm này, thứ hai là cũng là cửa hàng bán luôn các sản phẩm này thì có thể nói đây là một cái địa chỉ mà để tiêu thụ các sản phẩm này, gọi là địa chỉ tin cậy để bà con nhân dân rồi khách hàng đến mua các sản phẩm này.
Cửa hàng trưng bày và giới thiệu các sản phẩm OCOP của huyện Trấn Yên đặt tại khu vực trung tâm huyện do Hợp tác xã Nông nghiệp Quyết Tiến làm chủ đầu tư, thu hút nhiều người tiêu dùng quan tâm bởi các sản phẩm được bày bán ở đây đều được gắn nhãn mác tem truy xuất nguồn gốc, giúp người tiêu dùng có thể tìm hiểu kỹ hơn về quy trình sản xuất, nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, đồng thời giúp người tiêu dùng có thể tìm kiếm, nắm bắt được những địa chỉ sản xuất sản phẩm uy tín, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Bà Ninh Thị Mai, giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Quyết Tiến cho biết thêm.
Nhiều khi là các cái mặt hàng mà có cái nguồn gốc xuất xứ rõ ràng như vậy ấy, nhưng mà người dân người ta không biết đến. Khi mà huyện giúp cho có cái mặt bằng để giới thiệu sản phẩm như vậy thì người dân sẽ biết đến nhiều hơn và người ta sẽ rất là yên tâm khi sử dụng các cái sản phẩm của cửa hàng.
Yên Bái hiện có 120 sản phẩm OCOP. Để xây dựng được nhãn hiệu các sản phẩm này phải trải qua quá trình trồng, chăm sóc, chế biến đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Đây là những sản phẩm mang đặc trưng riêng có của các vùng miền. Tuy nhiên hiện nay cái khó của sản phẩm này là khâu tiếp thị, quảng bá, giới thiệu sản phẩm tới tay người tiêu dùng. Vì thực tế, nhiều người tiêu dùng trong tỉnh không được sử dụng đúng những sản phẩm nổi tiếng của địa phương mình. Thêm vào đó, thực trạng sản xuất hàng hóa, hàng giả, hàng kém chất lượng tràn lan trên thị trường, vừa làm người tiêu dùng hoang mang vừa ảnh hưởng đến uy tín chất lượng những sản phẩm OCOP tại địa phương. Do đó, việc các cửa hàng điểm giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP là rất cần thiết, góp phần lành mạnh hóa thị trường và bảo vệ được sản phẩm chủ lực của địa phương. Để hỗ trợ sản phẩm OCOP bắt nhịp với thị trường, đến gần hơn với người tiêu dùng, tỉnh Yên Bái đã triển khai hỗ trợ xây dựng các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại một số địa phương như thành phố Yên Bái, huyện Trấn Yên, Lục Yên, Văn Yên. Ưu thế lớn nhất của các cửa hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm này là người tiêu dùng được lựa chọn những sản phẩm tiêu chuẩn, chất lượng, đại diện cho những sản phẩm ưu thế của địa phương. Ở giai đoạn đầu, khi người tiêu dùng chưa biết nhiều về chương trình và hệ thống, giá trị của sản phẩm OCOP, thì các cửa hàng làm nhiệm vụ quảng bá giới thiệu đưa sản phẩm đến gần với người tiêu dùng. Khi chương trình đã triển khai sâu rộng trong nhân dân, các cửa hàng chính là điểm cung cấp giao lưu các sản phẩm OCOP vùng miền, hỗ trợ người tiêu dùng nhận diện và thẩm định, đánh giá chất lượng sản phẩm, góp phần đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm và khuyến khích người dân sử dụng sản phẩm OCOP. Hiệu quả và sức lan tỏa của các gian hàng giới thiệu và bán sản phẩm OCOP đã được minh chứng qua những kết nối giữa người tiêu dùng với đơn vị sản xuất và khối lượng sản phẩm hàng hóa được tiêu thụ tại các cửa hàng. Vì vậy, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh hiện cũng đang đẩy mạnh việc triển khai xây dựng các gian hàng trưng bày và bán sản phẩm OCOP kết hợp với các sản phẩm nông nghiệp khác.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua huyện Yên Bình đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, thiết thực với những nhiệm vụ cụ thể để nâng cao đời sống vật chất tinh thần và sự hài lòng của người dân về cuộc sống, môi trường sống và tuổi thọ trung bình, góp phần xây dựng huyện Yên Bình phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Cụ thể hóa kế hoạch số 30 của tỉnh ủy Yên Bái về nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân, huyện Yên Bình đã xây dựng kế hoạch với 3 tiêu chí, đó là sự hài lòng về cuộc sống, sự hài lòng của người dân về môi trường sống, sự hài lòng về tuổi thọ trung bình. Để việc nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân trở thành động lực, nền tảng tinh thần, nhất là với mỗi người dân trong xây dựng cuộc sống ấm no, gia đình hạnh phúc, huyện Yên Bình đã bám sát vào các chỉ tiêu cụ thể như phát động tổ chức các phong trào thi đua yêu nước rộng khắp trên địa bàn để nhân dân tích cực tham gia. Một trong những nội dung quan trọng tác động tích cực đến việc nâng cao chỉ số hạnh phúc đó là nâng cao mức sống cho nhân dân. Với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau, huyện Yên Bình đã triển khai thực hiện các kế hoạch giảm nghèo trên địa bàn với các đề án, dự án cụ thể gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Các chương trình, dự án, đề án phát triển kinh tế xã hội và huy động tối đa các nguồn lực của xã hội để giảm nghèo. Chỉ đạo các xã, thị trấn luôn đồng hành tìm các giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện tình hình thực tế tại địa phương. Ông Nguyễn Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình nói.
Để nâng cao cái cuộc sống của người dân, thì chúng tôi tập trung vào một số cái. Thứ nhất là rà soát và xác định được các cái hộ có điều kiện khó khăn để tạo điều kiện giúp đỡ họ từ cái việc là vay vốn ngân hàng chính sách, rồi là tạo công ăn việc làm cho người dân trên địa bàn, rồi là tập trung các cái chương trình hỗ trợ, ví dụ như là thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng dân tỉnh hỗ trợ cho người dân chăn nuôi, rồi là tạo cái việc làm và tạo sinh kế cho người dân để làm sao người dân nâng cao được cuộc sống, từ đó thì xóa đói giảm nghèo.
Gắn bó với việc nuôi dê thương phẩm nhiều năm nay, nhưng gia đình bà Vũ Thị Sơn ở thôn Đa Cốc, xã Vĩnh Kiên chỉ chăn nuôi theo hình thức manh mún nhỏ lẻ. Năm 2021, sau khi được hỗ trợ gần 10 triệu đồng, theo nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, bà Sơn đã đầu tư chuồng trại và mở rộng quy mô chăn nuôi lên gần 40 con. Nhờ nuôi dê, gia đình bà Sơn có thu nhập ổn định, cuộc sống ngày càng được cải thiện. Bà Vũ Thị Sơn, thôn Đa Cốc, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình nói.
Khi mà có cái hỗ trợ của nhà nước hỗ trợ cho gia đình tôi thì chăn nuôi dê nói chung là cũng được, tạm ổn, khấm khá. Thế còn nếu mà nhà nước mà chưa hỗ trợ thì gia đình cũng cố gắng khắc phục thôi, nhưng mà không được như là được một ít hỗ trợ. Cuộc sống của gia đình tôi bây giờ là cũng ổn, khái là trong chi tiêu trong hàng tháng.
Không chỉ gia đình bà Sơn mà ở Yên Bình còn rất nhiều hộ gia đình cuộc sống khá lên nhờ sự hỗ trợ của chương trình dự án. Nhờ đó đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người của huyện hiện đạt 43 triệu đồng một người một năm. Năm 2021, toàn huyện có 307 hộ thoát nghèo. Xác định gia đình là hạt nhân nuôi dưỡng cuộc sống hạnh phúc cho mỗi người, huyện Yên Bình đã chỉ đạo các hội đoàn thể xây dựng được 176 câu lạc bộ gia đình hạnh phúc với gần 2.400 hội viên tham gia. Đây là những nòng cốt để tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về các tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc, chuẩn mực gia đình văn hóa. Nhờ đó, hết năm 2021, toàn huyện có trên 91,5% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, tỷ lệ thôn, tổ dân phố văn hóa đạt 97,7%. Để nâng cao sự hài lòng của người dân về môi trường sống, thời gian qua cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, huyện Yên Bình còn thường xuyên phát động các đợt cao điểm ra quân thực hiện phong trào Yên Bình với môi trường xanh sạch đẹp gắn với xây dựng nông thôn mới. Thông qua các hoạt động như ngày cuối tuần cùng dân, ngày chủ nhật xanh gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, các địa phương trong huyện đã duy trì thường xuyên các hoạt động vệ sinh môi trường, bê tông hóa đường giao thông nông thôn, xây dựng các tuyến đường hoa, lắp đặt hệ thống đèn thắp sáng. Cùng với đó, lồng ghép tuyên truyền vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường. Riêng trong năm 2021, huyện Yên Bình đã tổ chức được gần 500 ngày cuối tuần cùng dân, với gần 30.000 lượt người tham gia, trong đó có 8.000 lượt cán bộ công chức, huyện, xã, qua đó góp phần nâng cao ý thức và trách nhiệm của mỗi người dân trong công tác bảo đảm vệ sinh môi trường. Song song với đó, huyện Yên Bình còn chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân từ cơ sở. Các trạm y tế cơ sở và trung tâm y tế tuyến huyện không ngừng được đầu tư cải tiến trang thiết bị hiện đại, phát triển các kỹ thuật mới, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, hướng tới sự hài lòng của bệnh nhân, đáp ứng ngày càng tốt hơn công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn. Nhờ đó, tuổi thọ trung bình của người dân dần được cải thiện, nâng cao. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Song Hào, giám đốc trung tâm y tế huyện Yên Bình nói:
là chúng tôi không ngừng cử cán bộ về các bệnh viện trung ương, bệnh viện tỉnh để đào tạo. Một mặt nữa là chúng tôi cũng có những cái chương trình phối hợp khám chữa bệnh cho người dân tại trung tâm, là chúng tôi cũng đổi mới, cải tiến các quy trình khám chữa bệnh, làm sao là người bệnh được hưởng lợi nhất và có làm được những điều đấy. Cái số lượng bệnh nhân tôi đến khám chữa bệnh cũng tăng lên. Chính cái đấy cũng là cái động lực cho cán bộ của chúng tôi, từ nhân viên đến lãnh đạo cũng cảm thấy có cái động lực, khí thế để tiếp tục phát triển.
Bệnh nhân Đặng Thị Liễu, tổ 5 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết:
tôi đến đây thì tôi thấy là các anh các chị bác sĩ này ở đây rất là nhiệt tình mà ân cần đối với lại bệnh nhân. Thấy tất cả về máy móc thì tôi thấy rất là đầy đủ, thuận lợi. Tôi rất hài lòng đối với cách thức đối xử với lại bệnh nhân, rất là hài hòa.
Sau một năm triển khai đồng bộ các giải pháp theo 3 tiêu chí, chỉ số hạnh phúc năm 2021 của người dân Yên Bình đạt gần 58%, trong đó tỷ lệ hài lòng về cuộc sống đạt 50,6%, tỷ lệ hài lòng về môi trường đạt 44%, tỷ lệ hài lòng về tuổi thọ trung bình đạt 50%. Trên cơ sở kết quả khảo sát, thời gian tới, huyện Yên Bình tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần và sự hài lòng của người dân với các yếu tố về điều kiện kinh tế vật chất, về mối quan hệ trong gia đình và xã hội, về chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, tiếp xúc với cơ quan công quyền, sự quan tâm của chính quyền trong xây dựng làng xã, việc bảo vệ môi trường nước và xử lý rác thải, nước thải, việc bảo vệ rừng và môi trường, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân nhằm đặt mục tiêu xây dựng Yên Bình phát triển nhanh, bền vững, theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc và trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2024.
Phần cuối chương trình hôm nay là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, huyện Mù Căng Chải không chỉ được biết đến với di tích quốc gia đặc biệt danh thắng ruộng bậc thang, mà với dân số 99% là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó trên 90% là đồng bào Mông, có nhiều nét văn hóa truyền thống độc đáo, đậm đà bản sắc. Đây là nền tảng để địa phương duy trì phát triển các phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng đậm đà bản sắc riêng có, thu hút du khách phát triển du lịch của địa phương.
Trong những năm gần đây, phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng đã được huyện Mù Căng Chải chú trọng, định hướng làm điểm nhấn trong hoạt động du lịch, tạo sức hút hấp dẫn cho du khách đến với huyện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế văn hóa xã hội của địa phương. Hiện nay toàn huyện có 110 đội văn nghệ hoạt động, trong đó có một đội văn nghệ xung kích của huyện, 5 đội văn nghệ quần chúng của xã, thị trấn, 84 đội văn nghệ quần chúng của các thôn bản, tổ chức, cơ quan đơn vị và 20 đội của các trường học. Các đội văn nghệ quần chúng của huyện đã duy trì hàng trăm tiết mục văn nghệ, hát múa, độc tấu nhạc cụ dân tộc, tái hiện các nghi lễ đặc sắc. Điển hình như tiết mục múa Hẹn Nhau Bên Suối của đội văn nghệ quần chúng xã Lam Văn Tần, múa Xuống Chợ của đội văn nghệ quần chúng xã Chế Cu Nha, múa Khèn Mông Đu của đội văn nghệ quần chúng xã Khao Mang, lễ mừng cơm mới, lễ hội giã bánh dày. Ông Giàng A Pàng ở bản Nà Dê Thàng, đội trưởng đội múa Khèn Mông Đu xã Khao Mang cho biết, trong đội có nhiều tiết mục từ múa khèn hiện đại, hát giao duyên, hát dân ca, nhưng đặc sắc nhất vẫn là múa Khèn Mông Đu truyền thống, luôn được khách du lịch trong và ngoài tỉnh yêu thích. Bởi vậy, hàng năm chúng tôi thường xuyên tự ôn luyện biểu diễn để vũ điệu ngày càng thêm dẻo, dai, điêu luyện. Chúng tôi không chỉ biểu diễn khi xuống huyện, xuống xã có lễ hội, mà tiết mục múa khèn Mông Đu cũng được nhiều đoàn khách du lịch mời đi biểu diễn, giao lưu mỗi khi đến với huyện Mù Căng Chải. Trung bình mỗi năm các đội văn nghệ quần chúng của toàn huyện tổ chức biểu diễn trên 200 buổi với hơn 600 tiết mục. Để phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng thêm phong phú, các đội văn hóa văn nghệ quần chúng ở các thôn bản đã giúp nhau tổ chức giao lưu trong các dịp lễ Tết cổ truyền để trao dồi, trao đổi và học hỏi lẫn nhau. Đối với các điểm du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm như làng văn hóa du lịch cộng đồng Homestay Khim Nội ở tổ dân phố số 5 thị trấn Mù Căng Chải, khu du lịch Ecolog Nậm Khắt, Hello Mù Căng Chải, văn nghệ quần chúng đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong việc đón tiếp khách. Anh Nguyễn Văn Sơn, du khách đến từ Hải Phòng chia sẻ, tôi đã đi khắp các vùng miền từ Nam ra Bắc, mỗi nơi, mỗi dân tộc đều có những nét văn hóa đặc sắc riêng.
Song đến với Mù Căng Chải, tôi tâm đắc nhất là vũ điệu múa khèn Mông với sự kết hợp hài hòa giữa âm thanh với các bước nhảy nhún, di chuyển, xoay vòng, biến đổi nhanh thoăn thoắt, toát lên nét riêng biệt về cuộc sống bình dị, kiên cường của chính họ. Để cổ vũ động viên các phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng của huyện tiếp tục phát triển trong thời gian tới, cùng với công tác chỉ đạo của các địa phương quan tâm giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, thì các xã thị trấn còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các nghệ nhân diễn viên quần chúng tích cực tập luyện, tìm hiểu, khôi phục các nét văn hóa truyền thống bị mai một. Bên cạnh đó, huyện còn triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ của nhà nước để các xã thị trấn có thêm kinh phí mua sắm trang phục, đạo cụ, dàn dựng các tiết mục văn nghệ, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của các đội văn nghệ quần chúng trên địa bàn huyện, góp phần tích cực thu hút khách du lịch đến với địa phương.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển, khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Anh ơi, con mình lại khò khè ốm rồi. Em lo quá, vừa mới khỏi ốm được nửa tháng.
Trẻ con ốm vặt là bình thường, em cứ làm quá lên ấy.
Chính anh mới là người chủ quan ấy. À mà em nghĩ, hay là con ốm vặt có khi nào là do anh hút thuốc lá không?
Ô hay, anh hút chứ có phải con hút đâu mà bảo tại thuốc lá.
Anh không biết, hít phải khói thuốc lá là rất có hại trẻ em à. Nào là gây viêm đường hô hấp, hen, viêm tai giữa, kém phát triển chức năng phổi ở trẻ nhỏ. Anh mà cứ hút, con bị viêm phổi thì hối không kịp.
Được rồi, anh sẽ ra ngoài mỗi khi hút thuốc lá là được chứ gì.
Mà anh cũng phải lo sức khỏe của anh nữa chứ. Em thấy dạo này anh ho nhiều lắm, sức khỏe cũng chả tốt. Anh mà bệnh thì em và con biết làm thế nào?
Ừ, anh cũng chỉ vì thói quen thôi chứ có phải là nghiện ngập gì đâu em.
Vậy thì anh bỏ thuốc sớm đi, vì em và vì con, được không anh?
Được rồi, nhưng anh nói trước nhé, tại vì anh cũng thử bỏ mấy lần rồi, thấy trong người khó chịu lắm. Lỡ mà anh có cáu gắt tí chút thì cũng đừng giận anh đấy nhé.
Nhất trí.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Iadier, Dibao, Decabay. Xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Xe đạp thể thao Janti, Galaxy, Chinix. Tổ chức thực hiện chương trình tri ân khách hàng chào đón Xuân Nhâm Dần của tổng công ty lớn nhất từ trước tới nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Tặng 1 triệu đến 9 triệu cho xe máy. Khách hàng mua xe Honda, Way Alpha, Blade Vision, Ablade được quay trúng thưởng cơ hội may mắn trúng xe Way Alpha. Nhận ngay lì xì 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với khách hàng không trúng thưởng. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn dành cho các dòng xe. Chương trình khuyến mại cho tùy loại xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các loại xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại hệ thống thế giới xe Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo,
phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 097 157 5555 097 157 5555.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.